Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA.
Họ không cho em mặc, nhưng em đứng đó hiền lành hiền ngang.
Hai sinh viên trong độ tuổi đôi mươi vừa bị tuyên án tổng cộng 14 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước sau khi rải truyền đơn dán khẩu hiệu có nội dung phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng, bán nước và chống Trung Quốc xâm lược Trường Sa, Hoàng Sa. Tạp chí Thanh niên hôm nay ghi nhận ý kiến của một số bạn trẻ về bản án của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, vốn gây tranh cãi trong công luận và khiến tình hình nhân quyền Việt Nam một lần nữa bị quốc tế lưu ý.
Một nụ cười.
Em là Tiến, đang ở Hà Nội. Lý do thì mình quan tâm đến cái vụ án của Uyên và Kha. Đây là hai bạn trẻ đã có những cái hoạt động tham gia chính trị khi mà những cái người trẻ Việt Nam rất bàng quang với đất nước. Do vậy là việc mà hai bạn trẻ này tham gia hoạt động chính trị đấy là một cái điều rất đáng quý. Các bạn ấy vì tham gia chính trị mà đã bị đối xử như là những tội phạm hình sự. Mình quan tâm đến vấn đề nhân quyền, như vậy là rất quan tâm đến vụ án này.
Thế còn các bạn khác, vì sao các bạn quan tâm tới vụ án này?
Tôi là Trương Quốc Huy, tôi hiện đang sống ở Bangkok, Thái Lan. Mọi người đều mong muốn rằng đất nước mình có một cái đời sống tốt hơn và một cái chính thể quản lý đất nước tạo những cái điều kiện đảm bảo nhất cái quyền của mọi người. Tôi thấy Phương Uyên và Nguyên Kha hành động yêu nước, họ ý thức được trước cái hiểm họa xâm lăng của ngoại bang, và cái điều mà họ thể hiện rất là dũng cảm trong một cái xã hội Việt Nam ngày nay, giới trẻ ngày hôm nay thờ ơ về cái hiện tình của đất nước, bởi vì do cái thói quen, cái cách sinh hoạt ở trong nước, bởi cái sự độc quyền và những cái ngăn chặn về thông tin mà chúng ta đã từng biết đến. Những cái khẩu hiệu Phương Nguyên viết bằng máu, những cái bài thơ yêu nước và những cái lời mà Phương Nguyên phát biểu trước tòa. Đối với một con người sống trong một cái xã hội tự do thì những cái điều đó là rất là tốt để giúp cho một cái đất nước phát triển.
Em là Bùi Thị Nhung ạ. Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Em thì năm nay mới 20 tuổi thôi ạ. Em cảm thấy là khá bức xúc về tình hình của đất nước hiện nay. Có rất là nhiều dân oan không nói lên được tiếng nói của mình, chưa kịp nói lên thì họ bắt và bị cản trở một cách rất là vô lý. Thì em là người đi tham dự cái buổi tòa ngày hôm đó. Họ cho tụi em vào trong sân, không cho chúng em vào trong để tham dự cái phiên tòa mà được đảng và nhà nước hiện nay gọi là công khai. Em khá là bức xúc về những cái chuyện mà mình không có tự do về ngôn luận và báo chí. Nói là chống đảng là chống nhà nước, chống Hồ Chí Minh là chống đảng, chống nhà nước. Em không thể chấp nhận được những cái đó. Mà có rất nhiều cái là mình không có một chút được tự do nào. Vì sống ở trên đất nước Việt Nam mà em không có một tí tự do nào hết.
Tôi tên là Nguyễn Quang Duy, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Có quan tâm theo dõi cái sự kiện này thì suy nghĩ của bản thân mình thì hai bạn trẻ đó hoàn toàn là vô tội. Và mình cảm nhận đó là một cái bản án rất là vô lý và bất công. Mình chỉ nói một lên một điều đối với tất cả bạn trẻ Việt Nam là chúng ta phải vượt lên cái nỗi sợ hãi của chính bản thân mình. Không nên bàng quan và vô cảm với những gì đang xảy ra ở đất nước Việt Nam.
Các bạn hãy vứt bỏ nỗi sợ hãi đi và đứng lên, bởi vì chúng ta làm cái đúng.
Vâng, các bạn vừa chia sẻ những cái tâm tình ủng hộ hai bạn trẻ Uyên và Kha và phản đối bản án. Nói về bản án này thì mình phải suy lại những cái hoạt động, những cái hành động của hai người bạn trẻ đó dẫn tới cái bản án tổng cộng 14 năm tù. Cảm nghĩ của các bạn về hành động của Uyên và Kha như thế nào? Theo cáo buộc của nhà nước là hai người bạn này rải truyền đơn chống nhà nước, dán biểu ngữ, nói xấu đảng. Đặc biệt là Kha còn bị cáo buộc là chế chất nổ, có kế hoạch đặt bom. Suy nghĩ của các bạn về những cái hành động của hai người bạn trẻ này như thế nào? Hồi nãy Duy nói là hai bạn trẻ này vô tội, xin mời ý kiến của Duy.
Những cái hành động của các bạn, cho dù là bạn rải truyền đơn hoặc là bạn dán cờ vàng, thì thật sự cái điều đó nó nằm trong những cái điều mà hiến pháp đã quy định, thế giới đã công nhận.
Nhưng mà hiến pháp thì quy định là có quyền tự do ngôn luận, nhưng mà theo pháp luật thì không cho phép xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu đảng, phỉ báng chính quyền nhân dân.
Mình sống ở cái đất nước Việt Nam, mình nhìn nhận được bản chất của cái đất nước này như thế nào. Cái vấn đề gọi là tuyên truyền chống phá hay là chống đối để người ta ghép vào cái điều 88 á, thì thật sự đó là do người ta độc đảng và độc trị. Những ai nói lên những cái chính kiến khác với người ta thì người ta ghép vô cái tội là phản động. Cái bản án dành cho Phương Nguyên hoặc là Nguyên Kha là cái điều không thể chấp nhận được.
ý kiến của các bạn khác như thế nào?
Chính cái luật pháp của nhà nước Việt Nam hiện tại bây giờ đó, họ cố tình họ mập mờ cái vấn đề dân chủ. Cái điều 88 và điều 79 ở Việt Nam thì là họ sử dụng cái điều luật đó ghép tội cho những người đấu tranh ở tại Việt Nam, tức là những người mà chúng ta cho là đối lập. Đảng là một tổ chức chính trị, còn nhà nước là do nhân dân bầu lên điều hành đất nước. Thì ở tại Việt Nam cố tình mập mờ hai vấn đề đó. Thật ra bây giờ chỉ trích hay anh đối lập hay anh phê phán một cái vấn đề nào đó của một chính đảng thì cái điều đó là làm rốt cuộc là lợi ích cho quốc gia. Cái điều đó phải đáng trân trọng chứ. Chẳng hạn như bây giờ nói rằng các quan chức tham nhũng hoặc là họ không có thái độ thích hợp trước cái nạn bành trướng của Trung Quốc đối với Việt Nam, thì cái hành động đó của Phương Nguyên và Nguyễn Kha đáng lý ra là phải được chính quyền khuyến khích. Bởi vì sao? Hành động đó là hành động yêu nước và giúp cho đất nước được phát triển, và họ có quyền họ vận động tất cả mọi người khác thể hiện cái lòng yêu nước đó, thì là một điều đáng khen và đáng khuyến khích. Khi chúng ta nói cái điều này đó, ở tại Việt Nam thì có thể rằng do cái thói quen và do cái cách lãnh đạo độc đảng đó, thì những người dân sống trong Việt Nam họ cảm thấy họ hơi lạ, bởi vì nhiều chục năm nay họ phải sống trong cái chế độ độc đảng. Cho dù anh có in một tờ giấy, anh có in một tờ báo, anh có phát biểu trên đài radio, truyền tải bằng câu chữ hoặc bằng lời nói, tất cả cái điều đó, anh ngăn cản cái sự phát biểu đó, tức là anh đàn áp tự do ngôn luận.
Vâng, nhưng mà nếu cái sự phát biểu đó nó vận động người ta đứng dậy lật đổ một thể chế, một chính quyền, thì phải chăng đó là một tội?
Không, đó là vẫn là một cái quyền làm con người.
Nhưng mà cái chuyện lật đổ đó thì nó sẽ gây xáo trộn an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến đời sống của toàn dân, của xã hội. Tiến, dạ mời Tiến.
Phát biểu ý kiến về cái việc này. Nguyên là Kha bị cáo buộc là tuyên truyền chống phá và nói xấu nhà nước và đảo. Thực ra là mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và người ta có quyền được phát biểu những ý kiến không cố chí bọn này, không là những lời chỉ mắng và xúc phạm đến người khác.
Nhưng mà ở đây đó, Kha còn bị cáo buộc là có chế chất nổ, có kế hoạch đặt bom.
Quá trình tố tụng của Việt Nam có rất nhiều cái bất tất và có nhiều cái điểm không hợp lý. Do vậy là mình không tin nắm vào cái cáo buộc phía an ninh là Kha có sử dụng chất nổ để tiến hành khủng bố hay làm điều gì đó.
Tín nghĩ rằng cái cáo buộc đó không đáng tin. À, các bạn khác, Duy, ý kiến Duy như thế nào?
Cái câu chuyện đó thật sự không đáng tin. Tại vì mình đã sống ở cái đất nước này và mình đã từng theo dõi rất là nhiều bản tin của nhà nước, thì trong đó có những cái sự gọi là lập lờ và cháo trợn, thật sự là không thể nào tưởng tượng được. Những cái điều đó nó chỉ có thể là mị dân đối với một cái số tầng lớp nào đó, gọi là người ta không hiểu biết thì có thể là lừa bịp người ta thôi.
Cái quá trình xét xử hay quá trình điều tra đấy, trong thực tế là có rất nhiều cái khuất tất, cái ngay cả những cái vấn đề phiên tòa gọi là công khai nhưng mà những người tham dự phiên tòa đều bị chặn từ xa hoặc là gây khó dễ trong cái việc đi đến phiên tòa, thì mình không nghĩ là ở đây có một cái sự minh bạch công khai.
Ở Việt Nam chống nhà nước là tội. Hai người bạn trẻ này họ khẳng định là họ không chống nhà nước, họ chỉ chống Đảng Cộng sản độc tài. Nhưng mà ở Việt Nam ai cũng hiểu nhà nước do Đảng Cộng sản điều hành. Như vậy chống Đảng Cộng sản tức là chống nhà nước, thì phải chăng đó là một cái tội?
Trong luật hình sự thì chưa có một cái điều nào quy định rằng khi anh chống Đảng Cộng sản là chống nhà nước.
Trên giấy trắng mực đen, luật pháp thì không có điều khoản quy định rõ ràng như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam chắc ai cũng hiểu nhà nước do Đảng điều hành thì chống Đảng tức là chống nhà nước, mà chống nhà nước tức là chống Đảng. Hai cái nó có liên quan tới nhau trực tiếp.
Và cái câu hỏi này chúng ta nên dành cho ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam rằng tại sao anh không tách rõ ràng cái vấn đề đảng cầm quyền và cái vấn đề nhà nước ra? Câu hỏi nên chúng ta nên đặt lại cho Đảng Cộng sản Việt Nam thay vì đặt cho những người bất đồng chính kiến.
Các bạn nói là những người bạn trẻ này có hành động yêu nước, thì bây giờ nói tới vấn đề yêu nước thì cũng có ý kiến cho rằng yêu nước thì xây dựng đất nước, đừng chống đối. Yêu nước thì nên góp phần cùng nhà nước xây dựng đất nước. Ý kiến các bạn như thế nào?
Chúng ta phân biệt rõ hai vấn đề, hai khái niệm là nhà nước và cái đất nước. Đó là hai cái khái niệm hoàn toàn tách biệt với nhau. Nhà nước thì là một cái công cụ do xã hội tạo ra để điều hành đất nước, còn đất nước nó là một cái chủ thể, nó nằm ngoài cả nhà nước, bao trọn cả nhà nước và toàn bộ xã hội. Do vậy là cái hành vi chống lại nhà nước hay là chống lại cái đảng cầm quyền đó, nó thực ra nó chỉ là cái hành vi để cho cái xã hội nó tốt hơn, chứ không hề có nghĩa chống lại nhà nước là chống lại đất nước được. Nếu chúng ta phân biệt rõ hai khái niệm đất nước và nhà nước ra thì nó sẽ rất đơn giản để hiểu.
Chính phủ do người dân lập nên, thì khi cái chính phủ đó điều hành đất nước không tốt là tôi cũng có quyền chỉ trích. Chẳng hạn như tôi nói nước tự do như Hoa Kỳ đi, có thể có những người họ cũng vẫn chỉ trích ngay chính ông Tổng thống Obama khi ông ban hành một sắc luật nào đó. đi ngược lại nguyện vọng của một nhóm người nào đó, chứ đừng có nói đến toàn dân nữa.
Ta nói là nước có quốc pháp mà gia có gia uy đó. Thí dụ như ở Mỹ nó có cái luật là chống không được hợp tác với khủng bố, chống lại quốc gia. Thí dụ như bây giờ mình nói một cái quốc gia kế bên cạnh Việt Nam, dân chủ hơn Việt Nam như ở Thái Lan đi, có điều luật là không được xúc phạm nhà vua. Thì ở Việt Nam nó có cái luật là không được chống lại nhà nước. Nói xấu hay nói những gì bất lợi cho chính quyền là tội. Thì các bạn thấy thế nào? Phải chăng các bạn ở Việt Nam, các bạn ở nước đó thì các bạn phải tuân theo cái luật lệ của nước đó?
Bản thân của những cái điều luật ở tại Việt Nam nó đã có vấn đề. Người dân người ta cần một cái sự thay đổi.
Nhà nước đưa ra những luật lệ mà nó hạn chế đi cái quyền tự do dân chủ thì mình có quyền phản ứng, phản đối và mong muốn thay đổi. Luật pháp là do con người làm ra, mình có thể thay đổi, biến ra nó đặt được cái nguyện vọng cho số đông người dân.
Khi mà luật pháp nó sai đấy thì chúng ta vẫn phải tuân theo nó cho đến khi nào nó được sửa. Quan điểm thực tôn pháp luật thì mình có ý kiến là như vậy.
Cái luật pháp của Mỹ nó dựa trên một cái căn bản đó là nhân quyền. Anh không được chống nhà nước bằng vô pháp phạm lực. Mình phân tích đó như vậy, chứ không hợp tác khủng bố để chống lại nhà nước. Còn ở Việt Nam thì ngay cả những cái hành động mang tính phi bạo lực như giải truyền đơn hoặc là tuyên truyền hoặc là viết bờ ốc hoặc là tham gia các đảng phái đối lập, nó không hề sử dụng yếu tố bạo lực để lật đổ chính quyền mà vẫn bị chính quyền kết tội. Do vậy là cái khác biệt ở đây đó là,
nhưng mà nhà nước thì họ phòng ngừa rằng là dù là những cái vận động ôn hòa đó nhưng mà nó có thể gây ảnh hưởng tới số đông, nó tạo lên cái sự xáo trộn xã hội và nó dẫn tới cái sự lật đổ chế độ, là cái mà họ vẫn gọi là diễn biến hòa bình. Họ không muốn điều đó.
Ở đây mình nói rõ là cái việc mà cái xã hội nó loạn nó là do cái trách nhiệm của nhà nước là phải quản lý xã hội cho an bình, nhưng mà anh quản lý xã hội an bình không, anh không có nghĩa là anh được đặt cái an ninh xã hội ra cao hơn cái quyền con người được. Và quyền con người phải là cái cao nhất ở trong một quốc gia, chứ không được nhân danh cái an ninh quốc gia mà anh được phép xâm phạm, vi phạm quyền con người được.
Và nhưng mà nếu có ý kiến phản biện ngược lại là quyền con người cũng phải tuân thủ luật pháp cho nó có trật tự quốc gia, chứ không phải là quyền con người ai muốn làm gì thì làm, ảnh hưởng đến an ninh xã hội, đến an ninh đất nước.
Thì đó là đương nhiên là
những bạn đó đó, nếu mà xét về hiến pháp đó, hoàn toàn không vi phạm, thì đương nhiên hiến pháp cao hơn luật. Nên đôi khi luật có vấn đề thì các cơ quan công quyền phải coi lại cái vấn đề đó là luật như thế nào, có vi phạm vào trong hiến pháp và nó vi phạm quyền làm người đó.
Duy có nói là luật không hợp lý thì mình có quyền mình phản đối, nhưng mà Tiến thì nói luật chưa hợp lý nhưng đó là luật, trong trách nhiệm của một người công dân trong một đất nước thì mình phải tuân thủ cái đã,
mình phải chấp nhận. Đương nhiên trong một cái khoảng thời gian nào đó, đương nhiên vấn đề ở đây là mình phải có điều kiện để mình thay đổi, chứ không thể nào rằng nói rằng là mình phải chấp nhận luôn luôn và hoàn toàn, điều đó không đúng.
Những điều kiện để thay đổi đó là gì? Và người trẻ Việt Nam sẽ nói gì, làm gì để ủng hộ lẽ phải? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tranh luận tiếp theo phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối thứ Sáu và Chủ nhật tuần sau trên trang web voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên cũng mong đón nhận ý kiến tham luận của quý vị và các bạn về đề tài này trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Quê hương của mình giờ đây từng mảnh đời nghiệt oan giữa dòng đời ngổn ngang, những chiếc áo